Mà Phật chi kiến là để đưa mình thoát ly tất cả những thứ nói trên, chứ không phải là thâu nhận những thứ nói trên, mà là thoát ly mọi thứ nói trên, không bị những thứ nói trên đó lôi cuốn, thèm thuồng, hay là sợ sệt nếu mà bị ngược lại. Và Phật chi kiến để đưa mình đến một cái thái độ giải thoát ra khỏi mọi cái pháp nói trên, nghĩa là bất động, nghĩa là vô bù ý, không có dao động. Đức Phật ra đời chỉ vì một việc đó thôi, không có việc thứ hai. Đức Phật chỉ có một nhân duyên thôi, đối với chúng sinh không có nhân duyên thứ hai, đó là nhân duyên nói trên. Nhân duyên nó gọi là đại sự của Như Lai, là chuyện sở dĩ gọi đại sự, mình có thể nói là chuyện lớn, chuyện lớn nhất, tức là chuyện quan trọng nhất. Nhưng mà nói theo cái nghĩa của Phật pháp ở đây là gọi nó là đại sự, là nó bao quát tất cả mọi thứ, nghĩa là không có một cái gì lìa nó. Cũng giống như đại thừa Phật pháp là một cái giáo pháp mà giáo nghĩa cũng như là ý thú rộng mênh mông. Nhớ là cái chữ đại ở trong đạo Phật sử dụng không phải là chữ đại của Nho giáo của Trung Hoa, là chữ đại có nghĩa là lớn, như là nói rằng là đại quốc, đại vương, đại tổng thống đó. Mà là chữ đại ở đây để chỉ cho nghĩa là vô lượng, có nghĩa rằng là tất cả các nhân duyên đó cũng chỉ tập hợp về một thôi. Thành nhân duyên nó là bao gồm mọi nhân duyên. Như Lai có thể ứng hóa làm chuyện này làm chuyện nọ, như là Quan Thế Âm ứng hóa 32 ứng tùy hình. Thế nhưng mà thật ra chỉ là một, một đó là đưa đến một, bao nhiêu tùy hình nó chỉ ứng hóa để đưa người ta đến một cái tướng duy nhất, tướng của sự giải thoát, pháp thân, tướng của pháp. Thành ra Như Lai có ứng hóa gì đi chăng nữa cũng chẳng qua không ngoài nhắm vào một nhân duyên duy nhất thì gọi là đại sự. Nhân duyên gì? Nhân duyên thì khai thị cái Phật chi kiến nói trên, khiến cho chúng sinh ngộ nhập, tức là chúng sinh an trụ được trong nhân duyên nói trên, tức là cái chi kiến nói trên, đó gọi là trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Và nhớ là trí tuệ của chư Phật mình học thâu lượm không phải để được phục, không phải để được tán thán, không phải để được ca ngợi, và không phải nhờ những thứ đó mà được hưởng thụ. Gọi là cuộc đời thành công là tôi được xưng dương và tán thán, và tôi được thành công, đó là sự thành công. Mà là trí tuệ của Phật không phải để nhận những thứ như vậy, mà để lìa. Lìa từ những cái đó cho đến những cái mà thấp hèn, cho đến cái cao thượng của thế gian là đắc thật, chẳng có gì đắc hết. Chỉ có một thứ để đắc, trí tuệ. Mà khi đắc được trí tuệ thì chẳng còn thấy những thứ đó. Cho nên mới đây có một bà đầm ở dưới chùa Từ Dung, bà này cũng có quy y, cũng quy y với tôi. Và bà có lên bà hỏi rằng là nếu một khi mình tu hành có trí tuệ thì sau khi chết đó, thì cái trí tuệ đó của mình nó như thế nào? Tôi nói nếu có trí tuệ rồi có sống chết nữa đâu. Nếu trí tuệ rồi đâu thấy mình sống mình chết nữa đâu. Mà nói sau khi chết thì cái trí tuệ nó thế nào? Nếu có trí tuệ rồi mà vẫn sống chết như thế thì trí tuệ nó chưa phải. Nếu có trí tuệ thật sự thì sinh tử nhàn như dĩ, như lời Huệ Trung Thượng Sĩ nói. Hay đó, khi biết đến Phật pháp tôi có trí tuệ là tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu chi sinh tử vô tương quan. Là từ khi Vĩnh Gia Huyền Giác nói, từ khi mà tôi nhận ra con đường lên trên tàu khê thì tôi mới vỡ lẽ ra sinh tử với tôi chẳng có dính nhau mảy may gì hết. Thì trí tuệ là như vậy. Còn nếu mà mình muốn đắc thất thì mình phải liên hệ chặt chẽ với sinh tử. Còn nếu một khi mình đã không muốn liên hệ với sinh tử thì đương nhiên mình cũng vô liên hệ với đắc thất thịnh suy thăng trầm. Anh, đó là một cái yếu tố mà người học Phật không nhận ra, mà cứ học Phật theo lối của học kiến thức mà không phải học theo một lối thật huệ. Nên là nó có thể đem đến cho mình một cái thấy, một cái cảnh giới mà bảo vệ được mình. Thế thì Nếu mà mình muốn có được một cái trí tuệ nói trên như thế, thì đương nhiên cái trí tuệ đó, mình biết vấn đề của đạo Phật, vấn đề quan trọng là văn. Thế nhưng nếu văn mà không tư, thì văn đó chẳng một mảy may ích lợi. Bằng chứng, Ngài An Nan Đệ Nhất Đa Văn không có chứng được quả gì hết trơn, mà là Đệ Nhất Đa Văn. Không ai nghe nhiều bằng An Nan, không ai nghe đủ bằng An Nan. An Nan nghe tất cả mọi pháp của Đức Phật, 12 bộ kinh điển của Đức Phật, An Nan đều được nghe và đều được nhớ. Thế nhưng An Nan duy nhất trong thập đại đệ tử không chứng được A La Hán quả trước khi Đức Phật Niết Bàn. Mà tất cả những cái gì diễn biến ở xung quanh Đức Phật không phải là sự ngẫu nhiên, mà tất cả những gì xung quanh Đức Phật đều là một bài Phật pháp, đều là một tấm gương, đều là một sự để suy gẫm, mà không phải chỉ để nghe, mà là một vấn đề để tư duy. Con người ta khi có cái thấy của trí tuệ, cũng như một vị thiền sư, vị này bị hỏng một con mắt, có một ông quan tới hỏi đạo, rồi bảo là Ngài nói rằng là ví dụ kiến Phật tính, kiến đạo, nhưng mà giờ mắt Ngài hư rồi sao Ngài kiến. Ngài bảo cái kiến của tôi không có bằng con mắt, mà cái kiến của tôi là bằng trí tuệ, tức là bằng sự tư duy. Đương nhiên cái trí tuệ đó, mình có thể nhìn cái ly, cái cốc, cái quyển sách bằng con mắt, nhưng mà mình không thể nào nhìn ra được nhân quả bằng con mắt. Mình không thể nhìn ra thật nghĩa của các pháp, thực tướng, tự tướng của các pháp, những sự sinh diệt của mọi pháp bằng con mắt, mà mình phải nhìn ra bằng sự tư duy. Tư duy là một con mắt thứ hai, lợi hại hơn con mắt này. Con mắt này chỉ nhìn được sách vở vật chất, con mắt kia nhìn được những thứ không hình không tướng. Con mắt kia không có cái gì cản được, con mắt nhìn vật chất này bị cản, tại vì nó thấy được vật chất thì đương nhiên nó bị vật chất cản, nó mới thấy được vật chất. Con mắt cái chiếu kiến, đó là con mắt của tư duy. Con mắt của tư duy có thể nói là con mắt của pháp nhãn, của huệ nhãn, của Phật nhãn. Mà nếu như thế, khi mình tu mà mình lại không thiếu cái con mắt của tư duy, mà mình chỉ sử dụng tới kiến văn giác chi theo lối bình thường, là con mắt này và lỗ tai này. Tai cũng vậy, tai có thể nghe được âm thanh động tĩnh, nhưng mà không nghe được vô tình thuyết pháp. Nhưng bằng sự tư duy nghe được vô tình thuyết pháp. Vô tình thuyết pháp thế nào? Với mình đây chỉ là tiếng động hay tiếng không động, nhưng mà với sự tư duy có thể nghe nó thấy được Phật pháp, thấy được Phật pháp ở mọi trong âm thanh. Để hiểu được rằng vô tình cũng thuyết pháp, tức là để hiểu rằng âm thanh nào, hình ảnh nào cũng có thể nhận ra được Phật pháp. Nhận ra tức là thấy Phật pháp và nghe được Phật pháp ở trong mọi âm thanh và hình ảnh, tức là mọi trong thanh sắc. Và cái nghe và cái thấy siêu việt nói trên mà tai với mắt không làm được, tư duy làm được. Để tư duy thì mới nghe được như vậy, mà phải tư duy thì mới thấy được như vậy, mà không tư duy không thấy. Cho nên nếu mình nghe pháp mà mình không tư duy thì đó chỉ là nghe âm thanh. Pháp không phải là âm thanh, pháp là tất cả chứ không phải chỉ là âm thanh. Cho nên nếu mà pháp là âm thanh thực sự thì Đức Phật đã không nói rằng 49 năm nay Như Lai không hề có thuyết pháp. Đó là ý của Như Lai muốn phủ nhận rằng pháp không phải là âm thanh. Hay như Huyền Sa Sư Bị mà đăng đường thuyết pháp mà không chịu thuyết pháp, mà khi đệ tử hỏi là sao hòa thượng thuyết pháp, Ngài nói thuyết rồi. Đệ tử bảo thuyết hồi nào không? Ngài mới cho một bài học. Nó nói bộ khi nào mấy ông thấy hai cái miếng thịt ở trên miệng tôi nó nhấp nháy thì nó mới là thuyết pháp sao? Ý của Ngài nói rằng là pháp đâu phải là âm thanh. Không thôi, mà pháp ở trong mọi thứ. Sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng một thứ nào không có pháp ở trong. Nhưng mà mình nhận lầm một thứ, mình chỉ lấy âm thanh nó là pháp. Thành ra như thế mình không có biết nghe được cái ngoài âm thanh, nghe được những cái vô âm thanh,